Đinh Tiên Hoàng. Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924, mất năm 979, nguyên quán Đồng Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, nay là huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cha là Đinh Công Trứ, làm nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức thứ sử Châu Hoang. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với kẻ chăn trâu, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Vào độ tuổi trưởng thành, Đinh Bộ Lĩnh là người có khí phách phi thường, lại có tài thao lược và nung nấu ước mong lập nên nghiệp lớn, dân làng theo ông rất đông. Khi ông vua cuối cùng của Vương Triều Ngô mất, tức Ngô Xương Văn, vào năm 966, thời lúc đất nước không có chủ, hào trường khắp nơi nổi dậy chiếm giữ các quận, ấp, lập ra 12 sứ quân. Sứ cũ gọi là Loạn 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh vốn là con quan đứng đầu một châu, có uy thế lại thu phục được nhân tâm bằng tài năng của mình và lại chiếm giữ được một vùng khe Động Hoa Lư hiểm trở, nên đã đứng ra đảm trách, gánh vác Sơn Hà. Một trong số 12 sứ quân đó là Trần Lãm, xưng là Trần Minh Công, là một trong những sứ quân mạnh về kinh tế, lại chiếm giữ vùng đất quan trọng là Bố Hải Khẩu, tức Kiến Xương, nay là vùng thị xã Thái Bình. Là người có tài thao lược, Đinh Bộ Lĩnh đã dùng mọi kế sách trong nhiều trường hợp, tùy thực trạng mỗi sứ quân mà tìm cách đánh thích hợp, hoặc bằng quân sự, hoặc bằng liên kết, hay dùng mưu dụ hàng. Nhưng vì bất hòa với chú, Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu. Thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô, có chí khí, Minh Công trao cho Bộ Lĩnh giữ binh quyền. Khi Trần Minh Công qua đời, Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ hào kiệt, hùng cứ một phương. Địa bàn hoạt động của Đinh Bộ Lĩnh được mở rộng, quân số, binh lương ngày càng lớn mạnh. Được sự ủng hộ của nhân dân, ông đánh đầu thắng đó nên được gọi là Vạn Thắng Vương. Hai sứ quân Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm, nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, và Ngô Xưng Xí chiếm Bình Kiều ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, là con cháu Ngô Vương. Đinh Bộ Lĩnh đã dùng mưu hàng phục được Ngô Nhật Khánh, hàng phục được cả Ngô Xưng Xí. Đinh Bộ Lĩnh đi tới đâu đều được nhân dân góp sức ủng hộ tới đó. Với những sứ quân mạnh như là Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu, ông đã dùng cung kiếm tiến quân kết hợp với mưu lược. Đỗ Cảnh Thạc chiếm vùng Đỗ Đông Giang, nay là Thanh Oai, Hà Tây, có cung thành chắc chắn và hào sâu bao quanh. Theo thần phả Độc Nhĩ Đại Vương, Đỗ Cảnh Thạc là người trí dũng mưu lược nên phải bàn mưu tính kế mà đánh. Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ. Đỗ Cảnh Thạc quân tướng không ứng cứu được nhau, bèn bỏ thành chạy. Hai bên giao tranh hơn một năm sau, Đỗ Cảnh Thạc bị thua. Nguyễn Siêu chiếm Tây Phù Liệt, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Đinh Bộ Lĩnh bày binh bố trận giao chiến, Nguyễn Siêu thua phải ngầm qua sông xin cứu viện sứ quân khác. Đinh Bộ Lĩnh biết tin, bèn sai võ sĩ nơi đêm phóng lửa đốt doanh trại. Quân Nguyễn Siêu tan, các sứ quân như Kiều Công Hãn, Kiều Thuận, Nguyễn Thủ Tiệp, Phạm Bạch Hổ v.v. đã thất bại ngay từ trận đánh đầu của Đinh Bộ Lĩnh. Đất nước thống nhất, Loạn 12 sứ quân đã dẹp xong. Năm Mậu Thìn 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn quan võ, phong cho Nguyễn Bặc là Định Quốc Công, Đinh Điền làm ngoại giáp, Lê Hoàng làm thập đạo tướng quân, tức tổng chỉ huy quân đội, và phong cho con là Đinh Liễn là Nam Việt Vương. Về ngoại giao, để tránh cuộc đụng độ với nhà Tống năm Nhâm Thân 972, Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn mang đồ vật sang cống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương và phong cho Nam Việt Vương Đinh Liễn làm tỉnh hải quân tiết độ sứ An Nam Đô Hộ. Từ đó nước ta giữ lệ sang triều cống phương Bắc. Đinh Tiên Hoàng đã dẹp xong loạn sứ quân, nhưng nhìn chung nhiều nơi vẫn chưa tuân theo luật lệ của triều đình. Bởi vậy, để răn đe kẻ phản loạn, Đinh Tiên Hoàng đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, tuyên cáo rằng ai phạm tội thì bỏ vạc dầu hoặc cho hổ báo ăn thịt. Dù chưa phải dùng hình phạt ấy, nhưng mọi người sợ oai, phép nước được tuân thủ. Việc binh lính thì Tiên Hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, một quân có 10 lữ, một lữ có 10 tốt, một tốt là 10 ngũ và một ngũ là 10 người. Vậy một đạo là 100.000 người, và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh bấy giờ có 10 đạo là 1 triệu người. Thiết tử nước ta bây giờ đất thì nhỏ, người thì ít, lấy đâu là 1 triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người. Hoa chăng Tiên Hoàng có được độ 10 vạn người đã là nhiều. Nhưng rồi Đinh Tiên Hoàng phạm sai lầm, bỏ Trưởng lập Ấu cho con út là Hạng Lang làm thái tử. Con Trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn đã theo Tiên Hoàng đi trần mạc từ thuở Hàng Vi, không được kế vị, tức giận, sai người giết Hạng Lang đi. Họa loạn gây nên ngay trong hoàng tộc. Năm Kỷ Mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm mơ, thấy sao rơi vào mồm. Tưởng là điềm báo được làm vua, bèn định bụng sát hại Minh Chủ. Một hôm, Đỗ Thích thấy vua Đinh say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào sát hại rồi tìm giết nốt con cả là Đinh Liễn. Triều thần tìm bắt được Đỗ Thích, đem xử tội và tôn về vương Đinh Toàn lên làm vua. Chú thích thêm, cũng có thuyết cho rằng chính Lê Hoàng thông mưu với Dương Thị Hoàng hậu giết vua nhằm cướp ngôi. Vì công lao của Đinh Bộ Lĩnh, nhà sử học Lê Văn Hưu đã viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư rằng Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà 12 sứ phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập 6 quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà sinh bậc thánh triết. Đinh Bộ Lĩnh, ông vua xứ Hoa Lao, người lớn lên trong thời Bình, lập nghiệp trong dẹp loạn, đã xứng đáng là người giữ vị trí trụ cột trong việc củng cố quốc gia thống nhất, tập quyền trong thế kỷ thứ 10. Đinh Bộ Lĩnh là người tạo tiền đề cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàng. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời vua Đinh Tiên Hoàng. Vì yêu con thứ mà phế ngôi thái tử của con trưởng, Đinh Tiên Hoàng có biết đâu như thế là làm hại con, gây ra thảm họa anh giết em, chấn động hoàng tộc Việt Nam một thời. Đinh Tiên Hoàng tên Húy là Đinh Bộ Lĩnh, người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, nay là huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Sau khi đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, ông đã lên ngôi lập ra triều đại nhà Đinh, lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nước ta trong thời đại độc lập tự chủ. Chữ Tiên Hoàng có nghĩa là vị hoàng đế mở nền chính thống đầu tiên của nước Việt thống nhất. Ca ngợi những công tích của vị vua mở đầu nền chính thống này, đến nay người dân Hoa Lư vẫn lưu truyền trong câu ca: đặt ra có Ngũ có Dinh, có quân túc vệ có thành tứ vi, trên thì bảo điện uy nghi, bên ngoài lại sẵn đan trì nghi môn. Còn trước đó sách Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận thì ghi: vua bình được 12 sứ quân, trời cho người theo, thống nhất bờ cõi, sáng chế triều nghi, định lập quân đội, vua chính thống của nước Việt ta, thực chất bắt đầu từ đấy, kể về mặt dẹp giặc phá địch thì công to lắm. Trong bộ quốc sử đầu tiên được soạn thời Trần là Đại Việt Sử Ký, nhà sử học Lê Văn Hưu đã viết: Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đường lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ một phen cất quân mà 12 sứ quân phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập 6 quân, chế độ gần đầy đủ. Có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà lại sinh bậc thánh triết để tiếp nối quốc thống. Tuy nhiên, theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì vua Đinh Tiên Hoàng tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng, song không biết dự phòng, không giữ được trọn đời, tiếc thay. Vậy, sự thật là như thế nào? Sử sách chép rằng, Đinh Tiên Hoàng có 3 con trai là Đinh Liễn, Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang. Trong đó, con cả Đinh Liễn là người cùng vua cha đánh dẹp 12 sứ quân, lập nên nhà Đinh. Năm Mậu Thìn 968, khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi thì Đinh Liễn được phong làm Nam Việt Vương. Năm Nhâm Thân 972, Nam Việt Vương Liễn được cử đi sứ sang nhà Tống. Năm ấy, nhà Tống phong cho Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương, còn Nam Việt Vương Liễn thì được nhà Tống phong làm kiểm hiệu thái sư, tỉnh hải quân tiết độ sứ, An Nam Đô Hộ. Đến năm Ất Hợi 975, nhà Tống lại sai sứ sang gia phong cho Đinh Liễn làm khai phủ nghi đồng Tam Ti, kiểm hiệu thái sư, giao chỉ quận vương. Kể từ đó, mọi việc giao tiếp với sứ giả Trung Quốc, Đinh Tiên Hoàng đều ủy thác hết cho Đinh Liễn. Tóm lại, Đinh Liễn là người từng trải, có công lao, có năng lực và cũng có cả uy tín. Quyền kế vị ngôi hoàng đế của Đinh Liễn kể như đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, mọi chuyện đang bình thường bỗng trở nên rắc rối bởi sự kiện xảy ra vào đầu mùa xuân năm Mậu Dần 978. Đinh Tiên Hoàng bỗng dưng quyết định lập người con trai còn nhỏ là Hạng Lang làm thái tử và Đinh Toàn làm vệ vương. Điều này cũng có nghĩa là quyền kế vị ngôi vua của Đinh Liễn không còn nữa. Cơn thịnh nộ của Liễn bắt đầu. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép. Mùa xuân năm Kỷ Mão 979, Nam Việt Vương Đinh Liễn giết chết Hoàng Thái tử Hạng Lang. Đinh Liễn là con trưởng của nhà vua, thuở Hàng Vi từng chịu đựng gian khổ. Khi thiên hạ được thái bình, ý vua cũng muốn truyền ngôi cho, bèn phong làm Nam Việt Vương. Liễn lại cũng từng chịu mệnh và nhận tước vị của nhà Tống ban cho. Nhưng về sau, vua sinh được người con trai nhỏ là Hạng Lang rất mực yêu quý, bèn lập Hạng Lang làm thái tử. Đinh Liễn bất bình, liền sai người lập mưu, giết đi. Cũng theo sử sách, sau tội ác tày trời này, Đinh Liễn được vua cha khoan hồng. Nhưng để chuộc lại phần nào lỗi lầm, Nam Việt Vương đã dựng nhiều cột viết những bài tụng kinh Phật ở kinh đô Hoa Lư, tỏ ý ân hận. Phần lạc khoảng trên các cột kinh là những lời sám hối của ông. Lạc khoảng có đoạn: cơ sự đã đến nông nỗi chém giết nhau này, thật hối hận. Bèn xin dựng 100 tọa kinh báo dân Phật, cầu cho vong hồn em trai đã mất và các vong linh gia tiên được giải thoát khỏi sự bắt bớ tra hỏi nơi địa ngục. Bàn về quyết định thương con thứ phế con trưởng của vua Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Khắc Thuần đã viết trong Việt Sử Giai Thoại: phế Nam Việt Vương để lập Hạng Lang làm thái tử, hẳn nhiên việc làm của Đinh Tiên Hoàng là sai. Bây giờ truyền ngôi cho con trưởng vẫn được coi là đại sự của đế vương, là việc lớn của nước nhà. Đinh Tiên Hoàng không làm như vậy, thế là trong cái sai còn có thêm cái sai nữa. Lập Hạng Lang làm thái tử, Đinh Tiên Hoàng thực sự đã ban ơn riêng cho người mình yêu quý, nhưng cũng thực sự xúc phạm đến trăm họ đương thời. Lẽ đâu, người giữ ngôi chí tôn, người chịu trọng trách điều khiển vận mệnh quốc gia lại là một cậu bé. Tiếc thay, Đinh Tiên Hoàng, người dày dặn kinh nghiệm trần mạc, đủ để được hào kiệt đương thời tôn làm Vạn Thắng Vương, nhưng lại chưa đủ bản lĩnh và sâu sắc để quyết đoán đúng đắn những vấn đề ngỡ như rất bình thường của chính sự. Nguyễn Cát Thuần cũng cho rằng cái sai của Đinh Tiên Hoàng là gốc của mọi sự sai, nhưng chẳng phải vì thế mà có ai đồng tình với hành động tàn bạo của Đinh Liễn. Giết người là tội chẳng thể dung tha, giết em ruột để giành ngôi thì lại càng không thể dung tha hơn nữa. Công một thời chẳng thấy bù cho tội một lúc. Trước đó, sứ thần Ngô Sĩ Liên từng nhận xét: truyền ngôi cho con trưởng là đạo thường của muôn đời, bỏ đạo ấy mà không có biến loạn thì quả là chưa bao giờ nghe vậy. Cũng có khi nhân thời loạn mà lập thái tử, nhưng trước hết phải chọn người có công, nếu con trưởng ác đức thì phải phế bỏ đi rồi sau mới lập con thứ. Thế là xử việc lúc biến mà vẫn được đúng, người xưa cũng từng làm. Nam Việt Vương Đinh Liễn là con trưởng, từng có công lao, chưa thấy có lỗi. Đinh Tiên Hoàng vì yêu con thứ mà quên con trưởng, tưởng thế là thỏa tình yêu quý, nào có biết đâu như thế là làm hại con. Còn như Đinh Liễn giết em, nhận tâm đến thế, thì rõ là thiên đạo và nhân luân đều mất hết, tức là tự chuốc họa thiệt thân, lại còn liên lụy đến cha nữa. Chỉ việc về sau hai cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn đều bị giết hại, há chẳng rùng rợn lắm sao? Nếu không như vậy, thì tội đại ác của Đỗ Thích là kẻ đã giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn, vì đâu mà có. Hiện, vua Đinh Tiên Hoàng cùng các con Đinh Liễn, Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang được thờ ở đền vua Đinh Tiên Hoàng, thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vị trí của Lê Hoàng trong lịch sử dân tộc. Cách đây hơn 1.000 năm, nhân dân Việt Nam đã ghi thêm vào sử sách một chiến công sáng chói, đó là đánh bại hoàn toàn một cuộc xâm lược của nhà Tống. Và chỉ với sự kiện đó, tên tuổi của Lê Hoàng, sinh năm 941, mất năm 1005, nổi lên trong lịch sử dân tộc, xứng đáng được đặt ngang hàng với những anh hùng dân tộc khác như Lý Thượng Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung. Không một quyển sử nào không ghi lại chiến công năm 981, nhưng không phải ai cũng có cùng một cách đánh giá nhân vật lịch sử của Lê Hoàng. Công lao của con người vĩ đại đó thường bị lu mờ trước những vị nhân khác mà thắng lợi to lớn năm 981 cũng vậy. Có thể nghĩ rằng sự xa cách về thời gian và sự thiếu thốn quá đáng về sử liệu đã không cho phép chúng ta dựng lại một cách đầy đủ và toàn diện cuộc kháng chiến đương thời, do đó đã có thể gây nên một sự đánh giá không tương xứng về sự kiện đó. Sự thật thì chiến công của quân dân ta thời Lê Hoàng rất to lớn và có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử dân tộc. Trước hết, hẳn là một sự so sánh về lực lượng hai bên. Như chúng ta đều biết, năm 960, sau khi đánh bại các thế lực phong kiến cát cứ, Triệu Khuôn Dần thống nhất lại đất nước Trung Hoa cũ, lập nên nhà Tống. Bằng nhiều biện pháp cải tổ chính quyền và chấn hưng kinh tế, 20 năm sau, nhà Tống đã ổn định được tình hình trong nước và bước đầu chuyển sang giai đoạn thịnh trị. Niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc của Tống Thái Tông đã phần nào nói lên sự thực đó. Vì vậy, khi được tin nước Đại Cồ Việt gặp nhiều khó khăn, lập tức nhà Tống nghĩ ngay đến việc khôi phục cái đế quốc đường rộng lớn trước đây, hạ lệnh tiến hành cuộc xâm lược. Nhà Tống tổ chức cuộc xâm lược nước ta giữa lúc còn sung sức. Hiện nay chúng ta không còn tìm được những thông tin cụ thể chính xác về lực lượng xâm lược của kẻ thù. Song chắc chắn rằng đó là một lực lượng lớn bao gồm 4 đạo do những tên chỉ huy có danh vọng của nhà Tống đứng đầu như Hầu Nhân Bảo, Tri Ung Châu, Tổng Chỉ huy, Tôn Toàn Hưng, Đoàn Luyện Sứ Lang Lăng, chỉ huy đạo bộ binh đi theo hướng đông, Lưu Trừng, Thứ Sử Ninh Châu, chỉ huy đạo thủy quân, Trần Khâm Tộ, Khổ Sứ Yên Bí, chỉ huy đạo bộ binh đi theo hướng tây, và các tên tướng khác như là Khích Thủ Tuân, Thôi Lượng, Giả Thực, Vương Soạn, Quách Quân Biện, Triều Phụng Huân, vân vân. Nếu so với lực lượng xâm lược của nhà Tống ở thời Lý, chúng ta thấy đây không phải là một lực lượng nhỏ có tính chất địa phương. Do đó, có thể nói, trong lịch sử của thời kỳ mới độc lập tự chủ của nước ta, đây là cuộc xâm lược đại quy mô đầu tiên của các tập đoàn phong kiến Trung Quốc. Giữa lúc đó, thì tình hình Đại Cồ Việt có nhiều điểm khác so với các thời sau. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh mới thống nhất lại đất và bắt đầu xây dựng nhà nước trung ương đầu tiên của nước ta. 12 năm sau, năm 980, cả hai cha con vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại và một tình hình rối loạn xảy ra trong nội bộ chính quyền. Chưa kể đến sự kiện Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp là những chiến hữu của Đinh Tiên Hoàng và đang đảm nhiệm các chức vụ then chốt trong nhà nước trung ương, đem quân chống lại Lê Hoàng. Chúng ta có thể nhận thấy, đương thời khi quân Tống tràn vào nước ta, Đại Cồ Việt đang còn là một nước nhỏ, yếu, thời kỳ thống trị ngắn ngủi của nhà Đinh chưa đủ để củng cố nền thống nhất mới lập lại. Thế lực các thổ hào địa phương còn mạnh, điều kiện giao lưu giữa các miền trong nước chưa thuận lợi. Nhà nước trung ương chưa nắm được chắc các địa phương, do đó phải thỏa mãn với việc giữ nguyên một số thế lực phong kiến địa phương. Đó là một hoàn cảnh rất bất lợi cho việc tập hợp lực lượng toàn dân và tổ chức một cuộc kháng chiến lâu dài. Đó cũng là hoàn cảnh bất lợi cho sự hình thành một cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc kiểu thời Trần hoặc cho việc huy động lực lượng của các dân tộc miền núi kiểu thời Lý. Hơn nữa, ở Trung ương, nhìn chung tổ chức quân đội còn sơ sài, chính sách toàn dân là lính của nhà Đinh chưa được thực hiện chặt chẽ. Đào quân thường trực ở Kinh Thành mới gồm khoảng 3.000 quân. Trong điều kiện một nền kinh tế vừa thoát khỏi tình trạng phụ thuộc, tất nhiên trang bị vũ khí của quân đội còn giản đơn. Theo lời sớ của Tống Cảo, bây giờ quân ta chỉ có cung nỏ, mọc gỗ, giáo tre, v.v. Dĩ nhiên, Tống Cảo có phần hạ thấp quân lực của ta. Lực lượng chỉ huy suy yếu đi vì sự chống đối của một số tướng lĩnh trụ cột của nhà Đinh, mặc dù cũng do đó mà sự chỉ huy chung trở nên dễ thống nhất hơn. Ở cái thể chênh lệch về đối sách lực lượng như vậy, mà như chúng ta đã biết, quân dân Đại Cồ Việt đã chiến thắng một cách hết sức vẻ vang và chiến thắng đó thực sự làm cho quân thù khiếp sợ. Ý chí xâm lược của tập đoàn phong kiến Tống hoàn toàn bị đè bẹp, thậm chí đến đời con, đời cháu. Hàng chục năm sau, mặc những chuyện bất lợi cho mình xảy ra ở biên giới Trung, Việt, vua tôi nhà Tống đã quay mặt làm ngơ hoặc trừng phạt bọn quan lại của mình hoặc cho người trao trả cho nhà Tiền Lê những người Việt bỏ trốn. Thậm chí năm 1006, nhân Lê Hoàng chết, các con tranh giành ngôi vua đánh giết lẫn nhau. Bọn Việt gian Hoàng Khánh Tập hoặc Minh Đề xúi dục các quan lại Hoa Nam xin nhà Tống tiến quân xâm chiếm nước ta để trả thù. Vua Tống Chân Tông vẫn khăng khăng từ chối, lấy cớ là họ Lê không thiếu trung thuận. Chẳng lẽ nay nhân lúc tan gia bối rối lại đem quân sang đánh thì đâu phải là đấng vương giả. Sự thực thì trước đây vào năm 980, chính nhà Tống đã nhân An Nam rối loạn, bối rối Việt Tang mà đã tổ chức cuộc xâm lược. Chiến thắng của quân dân Đại Cồ Việt năm 981 quả thực có ý nghĩa to lớn. Trong vòng 3 tháng đánh tan một cuộc xâm lược đại quy mô của nhà Tống, quân dân Đại Cồ Việt quả đã tỏ rõ được sức mạnh của mình trong việc chống ngoại xâm. Tuy nhiên, chiến thắng to lớn đó không thể không gắn liền với tài năng và công lao của vị thống soái Lê Hoàng. Trước hết, trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập của tổ quốc đương thời, Lê Hoàng không chỉ là một nhà quân sự đơn thuần. Sau khi dẹp xong cuộc phản biến của Đinh Điền, Nguyễn Bạc để yên mặt trong, Lê Hoàng đã có những hành vi chính trị đúng đắn để đoàn kết lực lượng kháng chiến. Một trong những hành vi đó là việc phong cho Phạm Cự Lượng, em ruột của tướng Phạm Hạp vừa bị giết do hoạt động phản loạn nói trên, làm đại tướng quân cùng Lê Hoàng lo việc trị chống giặc. Ngoài ra, nếu so với các cuộc kháng chiến chống xâm lược phương Bắc xảy ra vào nửa đầu thế kỷ, chúng ta thấy đây là lần đầu tiên cuộc kháng chiến của quân dân ta được tổ chức chu đáo, có kế hoạch rõ ràng. Lê Hoàng đã cho đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng để chặn thủy quân, lại xây thành Bình Lỗ ở vùng Như Nguyệt để ngăn chặn bộ binh của giặc. Ải Chi Lăng cũng được sắp xếp cẩn mật, sẵn sàng đón nhận một trận quyết chiến. Không những thế, trước những lời lẽ ngạo mạn, láo xược của giặc, Lê Hoàng không để bị kích động mà còn cho người viết trả lời với ý tứ nhún nhường nhằm làm cho giặc thêm kiêu. Khi chiến sự xảy ra, Lê Hoàng đã trực tiếp cầm quân chiến đấu ở những trận quyết định. Nguồn sử liệu còn lại hoàn toàn không đủ để chúng ta hiểu một cách cụ thể tài thao lược của Lê Hoàng. Song chúng ta có thể nhận thấy rằng ông rất chủ động trong chiến đấu. Trước hết, bằng trận đánh trên sông Bạch Đằng, quân dân Đại Cồ Việt không chỉ đánh lui đạo thủy binh của nhà Tống do Lưu Trừng chỉ huy, mà còn phá vỡ kế hoạch tác chiến giữa hai đạo thủy bộ của chúng. Nguồn sử liệu cũ của ta không nói rõ về trận Bạch Đằng này. Khâm định việc sự thông giám cương mục, thì lấy ở đâu ra cái sự kiện quân ta bị thua ở Bạch Đằng, 200 chiến thuyền bị giặc cướp cả. Trong lúc đó, từ Tống Sử cho đến Văn Hiến Thông Khảo đều chỉ viết rằng thủy quân của Lưu Trừng kéo đến thôn Gia La không thấy gì cả, bèn rút về Hoa Bộ. Những ghi chép khác nhau trên cho phép chúng ta dự đoán rằng chúng bị thua, do đó không dám tiến vào nước ta nữa. Chiến thắng Bạch Đằng còn có một tác dụng lớn, bất ngờ, đó là phá vỡ toàn bộ kế hoạch xâm lược của nhà Tống, đẩy giặc vào thế hoàn toàn bị động. Đạo quân bộ của Tôn Toàn Hưng đóng ở Hoa Bộ khăng khăng không chịu tiến nếu chưa được tin thắng trận của Lưu Trừng. Kết quả là sau nhiều lần thúc giục không được, Hầu Nhân Bảo đành phải một mình kéo quân vượt biên giới vào Lạng Sơn, và do đó đạo quân chủ lực này đã bị đánh tan tành ở Ải Chi Lăng. Cùng thời gian này, cánh quân của Trần Khâm Tộ chui được khá sâu vào nước ta, nhưng vì không vượt qua được vùng Bình Lỗ, lại hốt hoảng khi được tin Hầu Nhân Bảo bị giết ở Chi Lăng nên vội vàng tháo chạy trở về. Những trận truy kích của quân dân ta đã tiêu diệt quá nửa cánh quân này, bắt sống hai tên bộ tướng Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân. Ở đây chúng ta cũng nhận thấy rõ tinh thần chủ động của Lê Hoàng trong chỉ huy tác chiến, đó là việc chánh quân của Trần Khâm Tộ thọc sâu được vào nước ta không làm cho ông hốt hoảng, vì ông hiểu rằng không có các cánh quân khác phối hợp, Trần Khâm Tộ sẽ chẳng làm được gì và dứt khoát sẽ phải rút lui. Và như vậy, bằng chiến lược chủ động tài giỏi của mình, Lê Hoàng đã nhanh chóng phá tan kế hoạch tác chiến của giặc Tống, từ đó giáng cho chúng những đòn chí tử và đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Chiến thắng của quân dân ta năm 981 thật hoàn toàn bất ngờ đối với nhà Tống và đã trở thành một đòn cảnh cáo quyết liệt có ý nghĩa lâu dài đối với những tập đoàn phong kiến bành trướng Trung Quốc. Chiến thắng đó đã chứng minh rõ tài năng xuất chúng và công lao to lớn của người chỉ huy chiến lược. Kẻ thù khiếp sợ, nhưng dân ta vui mừng. Chép sự đến đây, nhà sử học thế kỷ 13 là Lê Văn Điền đã viết: Bắt Nguyễn Bạch, bắt Quân Biện, Phụng Huân dễ như lùa trẻ con, như sai nô lệ. Chưa đầy vài năm mà bờ cõi yên tĩnh, cây cồng đánh lấy tuy nhà Hán nhà Đường cũng không hơn được. Đúng là với cuộc kháng chiến chống Tống ở ngay năm đầu của triều đại, tên tuổi của Lê Hoàng đã nổi lên trong lịch sử dân tộc. Nhưng công lao của Lê Hoàng đối với đất nước không chỉ dừng lại ở đây. Như chúng ta đều biết, Lê Hoàng vốn là một tướng của Đinh Liễn trong thời đánh dẹp 12 sứ quân. Nhờ tài năng và công tích của mình, ông được Đinh Tiên Hoàng tin yêu, cử giữ chức thập đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ. Trong sự nghiệp thống nhất lại đất nước của nhà Đinh, rõ ràng Lê Hoàng đã đóng góp một phần công sức quan trọng.
Lý Công Uẩn, huyền thoại và lịch sử.
Khi tìm hiểu về sự ra đời, về tuổi thơ và sự kiện lên ngôi, sáng lập ra Vương Triều Lý, dời đô đến một miền đất mới của vị vua khai sáng kinh thành Thăng Long, Lý Công Uẩn, người đọc thấy xung quanh đức vua là vô số những huyền tích và sự thật lịch sử đang xen. Vốn thông minh bẩm sinh, lại được nhập thân văn hóa một vùng đất văn minh, văn hiến, là con đẻ, con nuôi của những vị cao tăng xuất chúng, Lý Công Uẩn thật sự là người con ưu tú của dân tộc. Ông đã cùng Triều Lý làm rạng danh nước Đại Việt, viết nên những trang sử oanh liệt dựng nước và giữ nước. Truyền thuyết xuất thân kỳ bí. Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi: Vua họ Lý, Húy Công Uẩn, người Châu Cổ Pháp, Bắc Ninh. Mẹ họ Phạm đi chơi chùa Tiên Sơn cùng với người thần, giao hợp rồi có chữa, sinh vua vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình, năm thứ 5, 947, thời Đinh. Sách Việt Sử Thông Giám cư một viết, mẹ ngài là Phạm Thị đi chùa Tiêu Sơn gặp thần nhân giao cấu, do đấy có thai, sinh ngày năm Giáp Tuất, Thái Bình thứ 5, 974, thời Đinh. Câu đối bằng chữ Hán khắc trên cột nhà bia ở chùa Tiêu, Bắc Ninh rằng, Lý gia linh tích tồn bi kỷ, Tiêu lĩnh danh kha đắc sử truyền. Nghĩa là dẫu thiên nhà Lý còn bia tạc, danh thắng non tiên có sử truyền. Cũng tại ngôi chùa tọa lạc trên sườn núi Tiêu ở huyện Tiêu Sơn, tỉnh Bắc Ninh này, cuối thế kỷ 20, các nhà sử học đã phát hiện ra một sự thật lịch sử. Đó là những thông tin quý giá hé mở sự thật về người đàn bà đã sinh ra Lý Công Uẩn. Những dòng chữ của tiền nhân cần lưu lại trên bia Lý Gia Linh Thạch rằng, người phụ nữ sinh ra Lý Công Uẩn tên thật là Phạm Thị Ngà. Bà là người làng Hoa Lâm, làm thủ hộ của nhà chùa, chuyên quét sân làm vườn và lo nhang đèn. Sự đầu thai đã nhiễm màu thần bí, rồi sự chào đời của Lý Công Uẩn cũng vậy. Một đêm, trời trong sáng lạ thường, có mây ngũ sắc xuất hiện. Vị sư trụ trì ở chùa Ứng Tâm đã được báo mộng là ngày mai phải đón vua. Nhưng sáng sớm hôm sau, chỉ thấy người đàn bà Phạm Thị Ngà đang xin tạm ở chùa, sinh được một người con trai khôi ngô. Trong lòng bàn tay lại có bốn chữ, Sơn Hà Xã Tắc, đỏ như son. Người thầy, người cha tinh thần. Cha là thần nhân. Được thế lực thần bí chọn nơi sinh là cửa nhà Phật. Khi chào đời có mây ngũ sắc xuất hiện, trên tay lại có bốn chữ thể hiện khí phách, hoài bão, sự nghiệp khác thường của Công Uẩn. Nhưng điều đó hứa hẹn, đứa trẻ Lý Công Uẩn lớn lên không phải là người tầm thường. Mẹ thôn nữ, làm giám hộ ở chùa, có duyên với thần nhân. Như vậy có thể thấy rằng Lý Công Uẩn là kết quả của tình yêu giữa một người phụ nữ bình dân với một thần nhân. Lên 3 tuổi được mẹ gửi gắm cho nhà sư Lý Khánh Văn. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì vua sinh ra mới 3 tuổi, mẹ ẵm đến nhà Lý Khánh Văn. Khánh Văn bèn nhận làm con nuôi. Còn theo sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên thì năm 3 tuổi, mẹ bế đến nhà Lý Khánh Văn ở chùa Cổ Pháp. Khánh Văn nuôi làm con nuôi và đặt tên là Lý Công Uẩn. Công Uẩn khôi ngô, rắn rỏi và rất thông minh nên được ông bố nuôi, hết lòng chăm sóc dạy bảo. Mới 6-7 tuổi, Công Uẩn đã lào thông kinh sử nhưng phải cái hay tinh nghịch. Giai thoại kể lại rằng, một hôm sư Khánh Văn sai Công Uẩn mang oản lên bệ thờ hộ pháp. Cậu bé đã khoét ruột oản ăn trước. Đêm đến, hộ pháp báo mộng cho sư biết. Đến hôm sau, Khánh Văn trách mắng Công Uẩn. Cậu bé ức lắm, rồi lại viết vào sau lưng tượng mấy chữ, đầy 3.000 dặm. Đêm hôm đó, sư lại mộng thấy hộ pháp đến ngỏ lời từ biệt rằng, Hoàng đế đầy tôi đi xa, xin có lời chào ông. Sáng hôm sau, sư lên xem pho tượng hộ pháp, quả thấy mấy chữ, đầy 3.000 dặm ở sau lưng. Sư bèn sai chú tiểu lấy nước rửa bỏ mấy chữ ấy mà rửa mãi không sạch. Đến lúc bảo Công Uẩn làm, thì cậu bé chỉ xoa xoa mấy cái là sạch ngay. Sư hết sức kinh ngạc, nhưng thấy Công Uẩn đã hơi lớn, lại nghịch ngợm quá. Khánh Văn liền gửi Công Uẩn sang học với sư Vạn Hạnh bên chùa Lục Tổ. Sử liệu về Vạn Hạnh thiền sư rất hiếm, phần nhiều căn cứ vào quyển Đại Nam Thiền Uyển Đăng Lục là tác phẩm đầu nhà Trần được trường Bác Cố Viễn Đông kiểm nhận là chính xác. Theo đó thì Vạn Hạnh thiền sư họ Nguyễn, tên thật và năm sanh không được ghi nhận. Sách Thơ Văn Lý Trần của nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội có ghi tên thật ngài là Nguyễn Văn Hạnh, người ở Châu Cổ Pháp, làng Dịch Bản thuộc tỉnh Bắc Ninh, nay là Hà Bắc. Vạn Hạnh là vị sư nổi tiếng hay chữ, học thông cả tam giáo, lại có tài kinh luân. Nhưng ở đây, Công Uẩn cũng vẫn nghịch ngợm. Một hôm cậu bé mãi chơi trốn học bị Vạn Hạnh trói, để cả đêm ở ngoài tam quan. Canh khuya mũi đốt không ngủ được, chân lại bị trói gò bó. Công Uẩn tức cảnh ngâm một bài thơ rằng: Thiên vi khân chậm địa vi chiên, nhật nguyện đồng sông dối ngạ miên. Dạ thâm bất cảm trùng thân túc, chỉ khủng sơn hà xã tắc duyên. Tạm dịch: trời làm màn gối, đất làm mền, trăng gió cùng ta một giấc yên. Đêm khuya chẳng dám gian chân duỗi, chỉ sợ gian sơn phải đạo điên. Sư Vạn Hạnh nghe thơ giật mình, cho là Công Uẩn có chí khí to lớn khác thường. Từ đó sư càng cố công dạy bảo cho Công Uẩn nên người hữu ích. Sách sử chép rằng sư Vạn Hạnh lần đầu trông thấy Công Uẩn đã lấy làm lạ. Đây là một người phi thường, sau này lớn mạnh lên, tất có thể cứu đời, yên dân, làm chúa thiên hạ. Sách Thiên Nam Ngũ Lục cho biết, năm 20 tuổi, Lý Công Uẩn được Vạn Hạnh tiến cử vào triều. Ngài bắt đầu sự nghiệp bằng việc đi làm võ tướng dưới thời Tiền Lê, giữ chức điện tiền quân và giữ chức tứ sương quân phó chỉ huy sứ đời Lê ngoại triều, từ năm 1005 đến 1009. Như vậy, quãng thời gian Đức Vua chịu sự giáo dưỡng của nhà sư Vạn Hạnh kéo dài khoảng 12 đến 13 năm. Hơn 10 năm tu tâm dưỡng tính, học tập dưới mái nhà Phật và được sự rèn cặp của thiền sư Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn trở thành một người có học vấn và trí tuệ hơn người, có lòng yêu dân sâu sắc. Lại nói về thiền sư Vạn Hạnh, người cha tinh thần, người thầy giáo và là người vạch ra con đường đi tới ngai vàng cho Lý Công Uẩn. Theo sơ liệu thì thiền sư Vạn Hạnh sinh vào khoảng năm 938 hoặc 939 ở châu cổ Pháp, tương đương với huyện Từ Sơn và Tiên Du ngày nay. Ông xuất gia ở chùa Lục Tổ. Sau 20 năm thụ giáo ở Đào Giả Thiền Ông, thiền sư Vạn Hạnh nổi tiếng là người thông minh, uyên bác, thâu nhập được những điều huyền vi của giáo lý. Lời nào thiền sư nói ra, dân chúng cũng đều cho là lời sấm ký. Các nghiên cứu về ông đều nhận định rằng thiền sư Vạn Hạnh là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ thứ 11. Ông từng làm cố vấn cho Lê Hoàng và có ảnh hưởng lớn với nhà Tiền Lê. Với Lý Công Uẩn, ông đối xử thật sự chân tình, nuôi nấng, chăm chút với tình thương yêu như một người cha đối với đứa con của mình. Ông đã theo sát dạy dỗ nhà vua từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Có thể nói rằng, Vạn Hạnh thiền sư với Lý Công Uẩn là một người cha, một người thầy. Còn với Vương Triều Lý, ông là nhà thiết kế tài tình, như một kim chỉ nam định đường đi nước bước cho một vương triều. Ông cùng với Đào Can Mộc, một võ tướng thời đó, đã phụ trợ ủng hộ Lý Công Uẩn lên ngôi, sáng lập Vương Triều Lý. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm Vạn Hạnh 70 tuổi, một lần nói với điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn rằng: "Vừa rồi tôi thấy chữ bùa sấm kỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh, tất dấy lên cơ nghiệp. Này xem trong thiên hạ, người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng Thân Vệ, là người khoan thứ nhân từ được lòng dân, lại đang nắm binh giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn dân, chẳng phải Thân Vệ thì còn ai đương nổi nữa. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết để xem đức hóa của ông thế nào. Thực là cái may ngàn năm có một." Lên ngôi, thuận ý trời, hợp lòng người. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có đoạn chép: "Trước đây ở thôn Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, có cây gạo bị sét đánh, người hương ấy xem kỹ dấu sét đánh có chữ: Thụ căng diệu diệu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, mộc dị tái sinh, chấn cung kiếm nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình." Có nghĩa là gốc cây thâm thẳm, ngọn cây xanh xanh, cây hòa đao rụng, 18 hạt thành, cành đông xuống đất, cây khác lại sinh, đông mặt trời mọc, tây sao náo hình, khoảng 6-7 năm, thiên hạ thái bình. Ở hương cổ Pháp xuất hiện một con chó trắng trên lưng có chữ Thiên Tử, lông màu đen. Cây đa chùa Sông Lâm thì có vết sâu ăn hình chữ Quất. Quanh mộ cha Lý Công Uẩn, ban đêm thì có tiếng tụng kinh và ngâm thơ báo trước việc họ Lý làm vua, vân vân. Có người đem những điều đó hỏi thiền sư Vạn Hạnh thì được ông giải thích rằng đó là điềm trời báo trước việc họ Lê mất, họ Lý nổi lên. Dưới thời Tiền Lê, Phật giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhiều vị cao tăng được mến mộ trọng đãi. Lực lượng quân đội do Đào Cam Mộc lãnh đạo và Phật giáo mà Vạn Hạnh là một thiền sư tiêu biểu là hai lực lượng chính phụ trợ cho nhà Lê. Tuy nhiên, thời Lê ngoại triều, nhà vua đã duy trì những chính sách tàn ác dã man, khiến lòng người oán giận, mất đi sự ủng hộ của Phật giáo và quân đội. Ngoại triều là một vị vua nổi tiếng bạo ngược và tàn ác, lấy việc giết người làm trò giải khuây. Vì vậy mà trong nhân gian đã xuất hiện những bài sấm ký đoán trước sự suy vong tất yếu của nhà Lê và dự báo một triều đại mới đang manh nha. Lê Hòa Triều băng hà, vua nối ngôi còn bé, đất nước đứng trước nạn ngoại xâm và nội chiến. Một lần Đào Cáp Mộc nói với Lý Công Uẩn: gần đây chúa thượng ngu tối bạo ngược, làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét nên không cho hết thọ, còn nối thơ ấu không kham nổi nhiều khó khăn, mọi việc phiền nhiễu thần linh không ưa, dân chúng nháo nhác mong tìm chân chúa. Lần sau thì lại nói: người trong nước ai cũng nói họ Lý khởi nghiệp lớn, lời sấm đã hiện ra rồi, đó là cái họa không thể che giấu được nữa, chuyển họa thành phúc chỉ trong sớm chiều, đây là lúc trời trao người theo. Và thần vệ là người khoan thứ, nhân từ, lòng người chịu theo. Hiện nay trăm họ mỏi mệt, kiệt quệ, dân không chịu nổi. Thần vệ nên lấy ân đức mà vỗ về, thì người ta tất xô nhau kéo về như nước chảy chỗ thấp, có ai mà ngăn được. Cuối cùng thì điều phải đến cũng đã đến. Được sự ủng hộ của quân đội và giới Phật giáo, Lý Công Uẩn đã lên nắm triều chính. Đây là sự thay đổi vương triều thuận ý trời, hợp lòng người, được giới Phật giáo và quân đội ủng hộ, nên đã diễn ra êm thấm, không đổ máu. Theo Phó Giáo sư Lê Thành Lân, nhà lịch pháp học, thì ngày mà Ngoại Triều mất là 30 tháng 10 năm Kỷ Dậu, ứng với ngày 19 tháng 11 năm 1009. Hai ngày sau, sự kiện Ngoại Triều ra đi, vua nối ngôi còn nhỏ dài. Vào ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Dậu, ứng với ngày 21 tháng 11 năm 1009, quần thần đã đồng lòng suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra vương triều Lý, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, vẫn lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư. Năm ấy Lý Công Uẩn bước sang tuổi 35, lịch sử dân tộc Việt lật sang trang sử mới. Theo soạn giả của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi vua là vua ứng mệnh trời, thuận lòng người, nhân thời mở vận. Cuộc thiên đô và tầm nhìn của bậc thiên tử. Kinh đô Hoa Lư nằm trên địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, được bao bọc bởi hệ thống núi đá vôi hiểm trở. Với địa hình núi non sông suối bao bọc, Hoa Lư thích hợp với việc phòng thủ. Tuy nhiên với một triều đại mới, thời vận mới của dân tộc, thì Hoa Lư dần dần bộc lộ những hạn chế. Kinh đô mới phải đảm bảo được yếu tố phát triển về mọi phương diện, đó là phát triển kinh tế, văn hóa, ngoại giao với các nước, ổn định chính trị, xây dựng đất nước, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho chúng dân. Theo Lý Công Uẩn, thành Hoa Lư ẩm thấp, chật hẹp, không đủ làm chỗ ở của đế vương, và điều đó đã khiến nhà vua rất đau đớn, không thể không dời. Ý định dời đô nung nấu tâm can nhà vua. Quê hương của nhà vua ở miền Kinh Bắc cũng là một vùng phong cảnh hữu tình, sản vật trù phú. Mùa xuân năm Canh Tuất 1010, sau khi lên ngôi, Lý Công Uẩn đã về thăm hương cổ Pháp. Phải chăng những chuyến đi về nơi chôn rau cắt rốn của mình cả khi chưa lên ngôi và sau này khi đã ở ngôi thiên tử đã là một trong những gợi ý để nhà vua chọn nơi định đô sau này. Bởi vậy mà trong chiếu hỏi quần thần, tức chiếu dời đô, nhà vua đã đưa ra chủ kiến xem khắp nước Việt, chỉ thấy thành Đại La là nơi thắng địa, thực là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Với tư duy đó, về mảnh đất sẽ chọn để đóng đô đã chứng tỏ đức vua là một bậc minh quân có tầm nhìn xuyên thấu không gian, xuyên suốt thời gian. Thành Đại La, đô cụ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng đất này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trụng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Suy nghĩ thấu đáo, tham khảo ý kiến quần thần, chuẩn bị kỹ lưỡng, tháng 7 năm Canh Tuất, khi tiết trời vào thu, Lý Công Uẩn đã cùng triều thần dời Hoa Lư ra thành Đại La. Các ghi chép của tiền nhân cho thấy, khi thuyền vượt cập bến ở chân thành, thì rồng vàng hiện lên trên thuyền ngự. Rồng muốn lượng như chào mừng nhà vua đến đóng đô ở vùng đất này. Vì vậy, nhà vua đã quyết định đặt tên cho kinh đô của triều đại mình là Thăng Long. Với khát vọng mạnh liệt, Thăng Long, rồng bay, thể hiện khí thế vươn lên mạnh mẽ của triều đại mới, cũng là mở đầu cho sự phát triển rực rỡ của dân tộc Việt từ buổi đó. Việc dời đô có một ý nghĩa lịch sử cực kỳ trọng đại. Nó đánh dấu sự phát triển của xã hội Việt Nam đã đến lúc đòi hỏi một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa có một tầm rộng lớn hơn khu vực Hoa Lư nhỏ hẹp. Tôn giáo. Nhà Lý bấy giờ sùng đạo Phật, nhà vua trọng đại những người đi tu, lấy tiền kho ra để xây chùa, đúc chuông. Tháng 6 năm Mậu Ngọ 1018, vua Thái Tổ sai quan là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang Trung Quốc, thỉnh kinh Tam Tạng đem về để vào kho Đại Hưng. Chính trị. Lúc bấy giờ nhà Tống ở Trung Quốc bận nhiều việc nên không sinh sự lôi thôi gì với Việt Nam. Bởi vậy khi Thái Tổ lên làm vua, sai sứ sang cầu phong, vua nhà Tống liền phong cho làm giao chỉ quận vương, sau lại gia phong làm Nam Bình Vương. Nước Chiêm Thành và nước Chân Lạp đều sang triều cống, cho nên việc ban giao thời bấy giờ được yên trì. Ở trong nước có đôi ba nơi nổi lên làm loạn, như ở Diễn Châu thuộc Nghệ An và ở Mạng Thượng Du hay có sự phản nghịch, nhà vua phải thân chinh đi đánh dẹp mới yên được. Thời bấy giờ các hoàng tử đều phong tước vương và phải cầm quân đi đánh giặc, bởi vậy ai cũng giỏi nghề dùng binh. Vua Thái Tổ lưu tâm về việc sửa sang trong nước, đổi phép cũ của nhà Tiền Lê, chia nước ra làm 24 lộ, gọi Hoang Châu và Ái Châu là trại. Lại định ra 6 hạng thuế, đó là thuế ruộng đầm ao, thuế đất trồng dâu và bãi phù sa, thuế sản vật ở núi, thuế mắm muối đi qua ải quan, thuế sừng tê giác, ngà voi và hương ở trên màn núi xuống, thuế tre gỗ, hoa quả. Vua cho những bậc công chúa coi việc trưng thu các thứ thuế ấy. Vua trị vì được 19 năm thì băng hà, thọ 55 tuổi. Vua được táng ở Thọ Lăng, Thiên Đức Phủ, miếu hiệu là Thái Tổ, thụy hiệu là Thần Vũ Hoàng Đế.